Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Một thính giả ở Cần Thơ không nêu tên, email câu hỏi như sau.
Kính chào bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ về nguy cơ nhiễm HIV qua việc truyền máu. Công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS đã giúp nhiều người hiểu được rằng virus HIV lây truyền qua đường tình dục và máu. Trong đó có việc sử dụng lại kim tiêm đã được người có mang HIV sử dụng trước đó, mà thường xảy ra trong những trường hợp hút chích ma túy. Thế còn trường hợp những người bị thương, mất máu, được truyền máu thì nguy cơ lây nhiễm HIV có trong máu để truyền cho bệnh nhân có hay không? Máu được truyền cho người mất máu được kiểm tra, xử lý, bảo quản thế nào để bảo đảm là không lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm qua máu khác. Tại một số bệnh viện ở Việt Nam, có những người bán máu để lấy tiền, mà những người bán máu đó lại là những người hút chích ma túy, cần tiền để tiếp tục hút chích ma túy. Và tất nhiên, trong số đó có nhiều người đang mang HIV trong máu của họ khi bán. Máu đó có được tiệt trùng HIV trước khi truyền cho bệnh nhân hay không? Ở các nước tiên tiến, cách kiểm tra, diệt trùng và bảo quản máu cho hiến như thế nào? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về HIV, nhiễm trùng HIV và việc truyền máu. Thì đây là một cái câu hỏi dài và cái câu trả lời cũng sẽ dài. Và cái câu trả lời ngắn tôi xin nói trước là nếu mà ngân hàng máu biết cái người cho máu đang mang siêu vi trong máu thì người ta sẽ không có dùng máu người đó để truyền cho người khác. Đó là hoàn cảnh lý tưởng, nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ có câu trả lời với nhiều chi tiết hơn. Trước hết là đối với các yếu tố gây nhiễm như là HIV hay là siêu vi gan B hay là siêu vi gan C thì có một cái giai đoạn đó là con vi khuẩn, con virus nó sẽ nằm, nó nhiễm ở trong máu của người bệnh. Thì tất nhiên nếu mà chúng ta lấy cái máu đã nhiễm virus đó mà truyền cho người khác thì qua những cái khảo cứu thì cái người kia là sẽ bị nhiễm cái con siêu vi đó trong 90% trường hợp. Thì đối với siêu vi HIV, siêu vi gan B hay là C, thì cái viện truyền máu, ngân hàng máu có những cái biện pháp để truy tầm những cái người nhiễm những cái siêu vi đó và loại những cái người này không dùng máu của họ để truyền máu cho người khác. Tuy nhiên những cái biện pháp này không có phải là lúc nào cũng hữu hiệu, có nghĩa là không có hữu hiệu 100% và sẽ có thất bại trong một số trường hợp, và chúng ta sẽ bàn để sẽ thất bại trong những cái trường hợp nào. Một cái bệnh nhân bị nhiễm siêu vi HIV, HBV hay là HCV, thì ví dụ do dùng một cái kim chích bị dơ hay là ví dụ đi chữa răng, những cái dụng cụ đụng tới máu không có được nhiễm trùng khử trùng ký, thì là máu của người đó có cái siêu vi mà kể trên, thì siêu vi sẽ vào máu của cái người không may bị nhiễm. Và có một khoảng thời gian gọi là cái giai đoạn cửa sổ, từ tiếng Anh gọi là window period. Trong cái window period đó, trong cái thời gian cửa sổ đó, thì cái cơ thể, cái người bệnh nhân mới bị nhiễm đó chưa sản xuất kịp được những cái kháng thể chống lại các siêu vi đó. Và những cái phương tiện để mà screening, để mà truy tầm thông thường của chúng ta hiện nay, phần lớn là căn cứ trên cái sự phát hiện những cái kháng thể đó. Thì ví dụ như nếu mà thử máu thấy có kháng thể chống HIV thì chúng ta biết là người đã nhiễm HIV. Nhưng mà nếu cái screen nói cái truy tầm không có phát hiện được cái kháng thể chống HIV trong máu người bệnh thì có hai khả năng khác nhau. Khả năng thứ nhất là hoặc là cái người bệnh không hoặc là chưa bao giờ bị nhiễm HIV. Nhưng mà cũng có cái trường hợp thứ hai là hoặc là cái virus nó đang nhiễm cái cơ thể người bệnh mới lúc ban đầu. Nhưng mà vì quá sớm chúng ta chưa phát hiện được cái virus và người bệnh trong ở trong một cái gọi là window period. Trước khi cái kháng thể chống HIV của cái người bệnh có thể được tìm thấy qua cái thử nghiệm đó. Thì đối với cái bệnh nhân HIV, cái thời gian cửa sổ này nó dài nhiều hoặc là ít, nhưng mà trung bình chừng 22 ngày. Và đối với viêm gan loại C thì thời gian cửa sổ chừng là 70 ngày. Thì có những cái biện pháp người ta đã dùng để cố gắng thu hẹp cái giai đoạn cửa sổ này lại. Ví dụ như đối HIV và HCV là viêm gan C, thì người ta dùng một cái thử nghiệm, cái phương pháp gọi là phóng đại các axit nhân. Cái axit nhân tất nhiên là những cái nucleic acid, nó nằm ở trong cái cơ cấu, cái gene của cái con virus. Và người ta dùng cái phản ứng để mà truy tầm những cái dấu vết của cái acid nhân của cái con virus đó. Thì từ năm 1999 thì người ta đã bắt đầu ở Mỹ, người ta xài cho mọi người hiến máu hoặc là những cái người cho huyết tương plasma, cho plasma. Và hiện nay thì người ta đã bắt đầu áp dụng nhiều cho viêm gan siêu vi B. Thì cái nucleic acid amplification là phóng đại acid nhân, một cái phương pháp này nó là đi tìm dấu vết trực tiếp của con virus hay là vi khuẩn, và từ đó nó chứng minh cái sự hiện diện của cái virus hay vi khuẩn ở trong máu người bệnh. Một trong những cái thử nghiệm mà người ta hay dùng gọi là PCR là áp dụng cái phương pháp này, và nhờ đó cái thời gian cửa sổ có thể giảm lại, có nghĩa là thay vì hồi đó 22 ngày cho HIV, bây giờ có thể còn 13 cho tới 15 ngày, và HCV từ 70 ngày giảm xuống chừng 10 đến 29 ngày, nhưng mà vẫn còn một cái giai đoạn cửa sổ ở trong đó chúng ta vẫn chưa có thể truy tầm được cái HIV, virus HIV, mặc dù nó đã có ở trong máu cái người cho máu rồi. Thì ở Mỹ thống kê cho thấy trong mỗi bịch máu truyền, cứ truyền một bịch máu thì cái nguy cơ nhiễm trùng, tức như là per unit risk of contamination vì HIV là 1 trong 675.000 ca. HCV là viêm gan C là 1 trong 100.000, và viêm gan B, HBV là trong 63.000 cho tới 500.000 ca thì sẽ có một người bị nhiễm siêu vi trùng đó. Thì cái đe dọa mà một cái người đi truyền máu mà bị dễ gặp nhất không phải là nhiễm trùng những cái con siêu vi này đối với những cái người ở bên Mỹ, mà là phản ứng truyền máu. Cái truyền máu, phản ứng truyền máu, ví dụ cho một cái máu nào đó do nhầm lẫn, hay là mà vì một lý do nào đó cái máu nhận nó không có hợp với cái máu cái người cho, thì cái nguy cơ của nó chừng trên 1 trên 14.000 thì nó thường gặp hơn là những cái vấn đề nhiễm mà chúng ta vừa kể trên. Đấy là nói về Mỹ và những cái nước phát triển khác như là Tây Âu. Thì ở Mỹ đa số những cái người cho máu là cái người tình nguyện và được theo dõi về sức khỏe. Thì ở những nơi mà cái vấn đề bán máu căn cứ ở trên lợi nhuận và tỷ lệ số những cái người có khả năng bị các nhiễm trùng càng cao, như là quý vị thính giả đặt ở trong cái câu hỏi này, thì sự an toàn của các máu được dùng nó giảm hơn, nó không được như ở bên Mỹ. Dù là cái người cho vẫn được screen cẩn thận, nó vẫn cái risk vẫn cao hơn. Và thêm nữa, một số nơi người bệnh nhiễm dù biết mình đã mang bệnh, ví dụ bệnh HIV, vẫn cố tình tình nguyện cho máu chỉ với mục đích để được thử máu không tốn tiền. Nếu mà thêm vào đó các cái biện pháp screen, truy tầm bị lơ là, không áp dụng hoặc là áp dụng không đúng tiêu chuẩn thì kết quả càng tệ hại hơn nữa và trở thành rất nguy hiểm. Và tôi xin kể một số trường hợp sau đây để chúng ta cảnh giác. Đối với Việt Nam và các xứ khác đang phát triển như là China, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, thì nguy cơ lúc truyền máu để bị nhiễm những cái con siêu vi đó cao hơn nhiều. Một khảo cứu công bố năm 2002 cho thấy là gần 45% máu dùng ở trong những cái xứ chúng ta vừa kể không có được thử HIV, không có được thử HBV và HCV trước khi truyền cho bệnh nhân, và đã từng gây cho hàng trăm ngàn người bị nhiễm HIV. Thì gần đây hơn là năm 2010-2011 thì ở Ấn Độ, cả gần đến 100 trẻ em nghèo ở trong một cái bang của Gujarat ở Ấn Độ bị nhiễm HIV vì truyền máu không được kiểm soát kỹ lưỡng mà tại một cái bệnh viện chính thức của chính phủ. Thì do gia đình nạn nhân khiếu nại, hiện nay chính phủ Ấn Độ đang xét lại có cần áp dụng những cái thử nghiệm mới để truy tầm axit nhân như là chúng ta vừa mới kể hay là không. Thì ở Việt Nam, theo công bố chính thức năm 1997 thì có trên 100 người mắc HIV do truyền máu. Tôi không có biết những cái con số liệu bây giờ thì ra sao, thì tính bây giờ thì cũng đã mười mấy năm rồi. Và điểm kế tiếp là chúng ta cần phân biệt. Khi mà chúng ta truyền máu thì gọi là truyền máu, nhưng mà thứ nhất có hai loại khác nhau. Thứ nhất là máu và các thành phần máu. Thì trong trường hợp này thì máu được rút ra từ những cái người tình nguyện hiến máu. Và máu được tách ra thành nhiều thành phần khác nhau. Ví dụ như cái người đó bị thiếu máu thì người ta sẽ truyền cho người đó những cái hồng cầu gọi là packed cells. Người đó cần những bạch huyết cầu thì người ta sẽ dùng bạch huyết cầu, huyết tương, là cái phần mà nước còn lại ở trong máu, và tiểu bản là những cái tế bào nhỏ nhỏ, nhỏ hơn mấy cái tế bào khác. Ở trong máu chúng ta, nó phụ trách cái vấn đề đông máu. Nếu mà những cái người ta đã bị thiếu platelets, là tiểu bản, thì những cái người đó sẽ cần truyền platelets. Nhóm thứ hai là các chất chế biến từ huyết tương, gọi là plasma derivatives. Là người ta dùng plasma, là những cái huyết tương của nhiều người trộn lại, và có thể là hàng ngàn người trộn lại, và từ đó người ta rút ra những cái protein có những cái công dụng đặc biệt, ví dụ như gamma globulin để chống các loại nhiễm trùng, hay là các yếu tố đông máu, ví dụ như cái người bị bệnh huyết hữu là máu người ta khó đông, thì người ta cần cứ phải truyền những cái chất này theo định kỳ, những cái yếu tố đông máu số 7, số 8. Thì người ta có thể dùng một cái phương pháp là apheresis, là trong cái phương pháp này cái máu của cái người hiến tặng được cho chạy vô trong một cái máy lọc, và cái máy đó nó rút ra, nó giữ lại những cái thành phần cần thiết có thể khai thác được, giống như là tiểu bản, hồng cầu, huyết tương, và phần máu còn lại thì nó lại trả về hệ tuần hoàn cho người cho. Tôi đi chi tiết về cái vấn đề này là vì một số nơi vấn đề nhiễm trùng HIV nó gắn liền với lại cái phương pháp này, nếu mà đã không được thực hiện đúng cách. Thì do đó cái máu mà plasma derivative là những cái chế biến từ huyết tương, nó do từ hàng ngàn người nó chung lại, thì những cái máu đó nó dễ bị nhiễm những cái siêu vi từ những cái người cho. Nhưng mà ngược lại, trong các cái derivative này á, khi mà người ta chế biến thì những cái chất đó nó có thể chịu đựng được những cái biện pháp diệt virus mà nó vẫn không bị hư hại, thậm chí có thể người ta đạt tới một cái mức an toàn cao. Khác với lại những cái loại máu và những cái sản phẩm máu, những cái sản phẩm tươi đó, thì nó dễ bị hư hại. Giống như hồng cầu chẳng hạn, nếu mà chúng ta áp dụng những cái biện pháp khử trùng tương tự như vậy thì không được. Ví dụ cho trong này thì chỉ có là nếu mà chúng ta áp dụng những cái phương pháp khử trùng này thì chỉ có một cái số như là prion hay là những cái chất virus đặc biệt lắm thì nó mới thoát được cái biện pháp đó, có nghĩa là nó mới gây bệnh được. Thì trong thập niên 1990 thì tôi xin nêu ra một cái trường hợp mà nó có thể là tai nạn có thể xảy ra như thế nào. Thì ở tỉnh Hà Nam, tức như là Henan bên ở China, thì cái việc thu hoạch plasma trong dân chúng để sản xuất chế biến các sản phẩm plasma derivative, là những cái chất chế biến từ plasma từ huyết tương tại Trung Quốc, được khai thác như là một cái biện pháp để mà phát triển kinh tế. Người ta gọi là blood plasma economy, là một cái kinh tế về huyết tương. Và cái biện pháp này nó bị lạm dụng và không theo đúng tiêu chuẩn. Người ta không có screen những cái người cho máu kỹ, người ta dùng lại cái bịch máu cũ, kim cũ, và người ta trộn lẫn máu người này với người khác, và người ta gian lận hồ sơ, thì làm cho hàng trăm ngàn người, lúc đầu là mấy chục ngàn, sau đó hàng trăm ngàn người bị lây nhiễm HIV. Và đây là một cái bài học lịch sử cho cái kỹ nghệ khai thác sản phẩm lấy ra từ máu. Bây giờ tôi xin nói đến những cái biện pháp người ta screen cái người cho máu để áp dụng để mà ngăn chặn cái HIV và cũng như những cái bệnh siêu vi khác. Thì người ta hỏi trước đây mình có cho máu không, có ai bị từ chối cho mình, người ta biểu chưa hoãn lại hay không, sức khỏe tổng quát của mình ra sao, mình có bị bệnh nào sốt hay không, và có bệnh gì mà mình đang bị trong lúc mình muốn cho máu. Và người ta thường thường người ta cũng cho một cái người cơ hội, người hiến máu một cái cơ hội rút lui mà không cần tiết lộ lý do. Ví dụ như nửa chừng người ta thấy có ngại thì người ta cho người đó rút lui, người ta không có ép buộc. Và sau khi mà đã cho máu, thì nếu mà cái người mình đi cho máu mà có những cái triệu chứng, những cái bệnh gì đó mới phát hiện ra thì mình phải báo cho cái chỗ họ nhận máu cho mình họ biết để họ đề phòng. Và nói về bệnh sử thì những cái yếu tố nguy cơ cao, high risk factors, như là tính dục với nhiều người, dùng kim chích, drugs, từng đi du lịch tới những cái xứ mà dễ bị ký sinh trùng, dễ bị nhiễm trùng, ví dụ như sốt rét ở châu Phi, trong quá khứ từng mắc vì bệnh HIV hay là viêm gan B, viêm gan C, bị ký sinh trùng, chúng ta phải cho cái người ngân hàng máu người ta biết. Và những trong quá khứ mình có cái nghề, có cái cơ hội nào mà mình bị nhiễm trùng về kim chích, hay là qua cái nghề nghiệp của mình tiếp xúc với những cái gì đáng nghi thì mình cũng phải cần cho biết luôn. Và ở bên Mỹ thì thường thường những cái người cho máu đều đặn thì cứ 4 tháng một lần người ta phải thử cái giang mai của người đó, qua thử người ta có bị giang mai hay không, là một cái bệnh truyền qua đường tình dục. Và một cái điểm này thì cũng mới ở bên Mỹ, nhưng mà cũng là để cái điểm để cho chúng ta suy nghĩ, là từ năm 2006 thì cái nhóm đặc nhiệm dịch vụ phòng ngừa của Mỹ người ta khuyên là y giới khi tiếp xúc với mọi bệnh nhân, tất cả mọi người từ 15 đến 64 tuổi thì nên ít lắm là thử HIV một lần cho họ xem họ có bị nhiễm trùng hay chưa. Và những cái người có nguy cơ cao là high risk, như là những cái phụ nữ mại dâm, từ tiếng Anh người ta gọi cách lịch sự là sex workers, những cái người dùng thuốc chích bất hợp pháp, những cái người đồng tính, nhất là nam giới với nam giới, thì và những cái người hay bị truyền máu đều đặn như những cái người bị bệnh máu không đông chẳng hạn, thì những cái người đó nên thử tối thiểu là mỗi năm một lần. Và cuộc nói chuyện này hoàn toàn chỉ mục đích thông tin, và vị thính giả, bệnh nhân cần tham gia khảo với bác sĩ của mình. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.